Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Phan Minh, Thùy Dương và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023. Liên Âu bất ngờ đạt thỏa thuận mở đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Hoa Kỳ kêu gọi Israel giảm cường độ oanh kích ở Gaza. Chính quyền Hồng Kông treo thưởng truy bắt các nhà đấu tranh dân chủ. Mỗi ngày một sự kiện, đâu là những thách thức đặt ra cho Liên hiệp châu Âu nếu Ukraine sớm gia nhập khối? Theo dòng thời sự, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, methane ít được chú ý dù là khí gây hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng. Thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh mở ra ngày hôm qua ở Brussels, Liên hiệp châu Âu đã bất ngờ thông qua được một cách nhanh chóng thỏa thuận mở đàm phán với Ukraine để kết nạp nước này vào khối. Cùng với Ukraine, Liên hiệp châu Âu cũng bật đèn xanh cho Moldova mở đàm phán gia nhập, đồng thời cấp cho Georgia quy chế ứng viên vào Liên Âu. Từ Brussels, thông tín viên đài RFI phân tích.
En fin de compte, Viktor Orban a choisi de ne pas opposer son veto et d'utiliser ce qu'on appelle ici.
Rốt cuộc, ông Viktor Orban đã quyết định không phủ quyết mà sử dụng phương án được gọi ở đây là bỏ phiếu trắng mang tính xây dựng. Thủ tướng Hungary rời phòng họp vào lúc 26 lãnh đạo còn lại quyết định cho mở đàm phán gia nhập với Ukraine. Ông Orban tiếp tục coi quyết định này là một điều phi lý, nhất là khi đối với ông, Ukraine chưa đáp ứng được 3 trong số 7 tiêu chí cần thiết ban đầu là quyền dành cho các nhóm thiểu số, cuộc chiến chống tham nhũng và ảnh hưởng của những đại tài phiệt. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một giai đoạn thứ hai, có thể là vào tháng 3 tới đây, khi một hội nghị liên chính phủ giữa 27 nước châu Âu ấn định khuôn khổ các cuộc đàm phán. Điều đó đặt ra một thời hạn mới để tiếp tục đánh giá việc tuân thủ tất cả các tiêu chí sơ bộ. Dẫu sao đi nữa, thỏa thuận hôm qua là một thành công đối với Liên hiệp châu Âu, vốn muốn gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ chính trị dành cho Ukraine, một tín hiệu gửi đến chính người Ukraine cũng như cho cả Vladimir Putin. Và tín hiệu đó được củng cố thêm bằng quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập với Moldova và trao tư cách quốc gia ứng viên vào Liên Âu cho Georgia.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Vừa rồi là phần nhận định của thông tín viên Pierre Benazet ở Brussels. Tổng thống Ukraine dĩ nhiên đã thở phào nhẹ nhõm khi đón nhận tin vui từ Brussels. Đối với ông, đây là một chiến thắng cho Ukraine và cho toàn bộ châu Âu. Pháp và Đức, hai đầu tàu của Liên Âu, cũng tỏ thái độ hài lòng, xem quyết định của Liên hiệp châu Âu là phản ứng hợp lý, công bằng, cần thiết và là một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ mang lại một triển vọng cho Ukraine. Ở bên kia bờ đại Tây Dương, Hoa Kỳ, nước ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga cũng tuyên bố vui mừng. Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov hôm nay cho rằng việc kết nạp Ukraine và Moldova sẽ gây mất ổn định cho Liên hiệp châu Âu vì những nước này không đáp ứng các tiêu chí. Mặc dù đạt được thỏa thuận mở các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine, nhưng các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm qua đã không thuyết phục được Thủ tướng Hungary bật đèn xanh trong việc trích 50 tỷ euro từ quỹ chung của khối để viện trợ cho Kiev. Từ Brussels, đặc phái viên Daniel Valo giải thích.
Sur l'aide financière, Viktor Orban s'est montré inflexible. Il veut que les pays membres.
Viktor Orban tỏ ra cứng rắn về khoản hỗ trợ tài chính khi ông muốn các nước thành viên viện trợ trực tiếp cho Ukraine mà không thông qua quỹ chung của khối. Điều này rất khó thực hiện và nhất là sẽ khiến Kiev chịu nhiều rủi ro hơn. Vì vậy, Charles Michel, chủ tịch Hội đồng Châu Âu, đêm qua cho biết các cuộc thảo luận mới về vấn đề này sẽ được tiến hành vào đầu năm tới. Mặc dù vấp phải sự cản trở của Thủ tướng Hungary, các nhà lãnh đạo châu Âu mong muốn gửi một thông điệp ủng hộ rõ ràng tới Ukraine vào thời điểm hết sức quan trọng khi nước này đang phải đối mặt với khó khăn kép, phản công thất bại và hỗ trợ tài chính của Mỹ dường như chững lại một tin xấu đối với Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine hôm qua đã phát biểu qua video với các nhà lãnh đạo châu Âu và đạt được điều quan trọng nhất mang tính biểu tượng, đó là việc khởi động các cuộc đàm phán để Ukraine gia nhập Liên Âu. Điều mà cho đến 24 giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc, mọi người vẫn không nghĩ là có thể thực hiện được.
Daniel Valo, Bruxelles, RFI.
Còn tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua nối lại hoạt động họp báo thường niên sau một năm gián đoạn nhằm trả lời các câu hỏi của giới báo chí và các công dân. Đây cũng là dịp nguyên thủ Nga đưa ra một thông điệp về chính sách đối ngoại của đất nước. Từ Moscow, thông tín viên đài RFI Anissa Enzapri tường thuật.
Depuis cet été, on le sait, le chef de l'État russe se sent en confiance, affiche plus que jamais ses.
Từ mùa hè này, nguyên thủ quốc gia Nga cảm thấy tự tin hơn, thể hiện khát khao chinh phục hơn bao giờ hết. Ngày hôm qua, lần thứ hai từ mùa thu đến nay, Tổng thống Putin xem Odessa, một cảng của Ukraine ở Hắc Hải là thành phố Nga. Về vụ bắt giữ thông tin viên báo Mỹ The Wall Street Journal, vụ bắt giữ đầu tiên một phóng viên thường trú nước ngoài trong lịch sử nước Nga hiện đại, ông Vladimir Putin chẳng giấu giếm những yêu cầu của ông, chưa từng đề cập đến bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra mà cũng không dùng một quyết định tư pháp sắp tới như là một lá chắn. Ông nói rõ là đang có một cuộc mặc cả với Mỹ về việc trả tự do cho nhà báo này, một cuộc thương lượng mà ông đang trông đợi Washington có đề nghị tốt hơn. Việc Tổng thống Putin sẽ cầm quyền thêm nhiệm kỳ thứ 5 từ tháng 3 năm tới là điều không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng ông đã chẳng cho thấy tầm nhìn mới và kế hoạch nào cho người dân Nga và tương lai của họ. Kết luận chung từ giới quan sát sau 4 giờ nghe phát biểu là hoàn toàn nhàm chán. Đó cũng chính là điều mà chính quyền Nga mong muốn, thuyết phục người dân là họ vẫn đang có một cuộc sống bình thường và ổn định. Cứ như thể cuộc chiến do Tổng thống Nga phát động chẳng hề tồn tại.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Tuy nhiên, theo phân tích của ông Cyril Pré, nhà nghiên cứu về Nga với kênh truyền hình Pháp France Info, việc Tổng thống Putin tuyên bố Odessa là thành phố của Nga cho thấy ông không từ bỏ tham vọng sáp nhập bất hợp pháp vùng lãnh thổ phía đông của Ukraine, cũng như nỗ lực chiếm đóng Odessa nhằm chặn đường Ukraine tiếp cận Hắc Hải, biến quốc gia này thành một thành phố. Xin lỗi quý vị, một lãnh thổ không có lối ra biển, thậm chí một nhà nước hữu danh vô thực. Về tình hình Trung Đông, một phát ngôn viên của Nhà Trắng ngày hôm qua kêu gọi Israel giảm cường độ các cuộc oanh kích chống tổ chức Palestine Hamas ở dải Gaza, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel thực hiện những biện pháp bảo vệ thường dân hiệu quả hơn, Phan Minh lược thuật.
Theo AFP, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết, nhân chuyến thăm Israel, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã thảo luận với các quan chức nước này về những cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Palestine. Ông Sullivan đã đề cập đến khả năng Israel chuyển từ cuộc tấn công quyết liệt ở Gaza sang những chiến dịch có cường độ thấp hơn trong tương lai gần, nhưng không muốn áp đặt thời gian cho Israel. John Kirby nói thêm xin trích, tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Xung đột có thể kết thúc ngay ngày hôm nay nếu Hamas chịu hạ vũ khí, nhưng điều này dường như sẽ không xảy ra ngay lập tức. Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng khẳng định Washington không áp đặt các điều kiện của mình đối với Israel và nhấn mạnh rằng thời gian biểu của chiến dịch hoàn toàn do Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant quyết định. Nhưng ông Gallant đã cảnh báo cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều hơn một vài tháng từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Israel tập trung vào việc bảo toàn mạng sống cho thường dân ở dải Gaza, mặc dù không lùi bước trước Hamas. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna sẽ tới Liban vào ngày mai để tìm cách xuống thang căng thẳng ở Trung Đông, trong bối cảnh mà nguy cơ cuộc chiến lan ra toàn khu vực đang ngày càng gia tăng. Các lực lượng được Iran hậu thuẫn liên tục tấn công lực lượng Mỹ và các đồng minh của Washington ở Iraq và Syria, cũng như dọc biên giới giữa Israel với Liban.
Chính quyền Đan Mạch, Đức và Hà Lan hôm qua cho biết đã bắt giữ nhiều nhân vật bị nghi ngờ lên kế hoạch thực hiện những vụ tấn công khủng bố. Israel khẳng định các nghi phạm ở Đan Mạch đang hành động nhân danh Hamas. Từ Stockholm, thông tín viên trong khu vực Carlotta Mortio cho biết cụ thể.
Trois individus arrêtés autour de Copenhague, une personne à Rotterdam.
Ba người bị bắt ở gần Copenhagen, một người ở Rotterdam và bốn người bị nghi là thành viên của Hamas ở Berlin. Chính quyền các nước này đã đưa ra những thông báo trên vào hôm qua. Các cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và chưa thể xác định những vụ bắt giữ này có liên quan trực tiếp đến nhau hay không. Theo cảnh sát Đan Mạch, kế hoạch khủng bố đã bị chặn ở giai đoạn đầu, tăng cường an ninh là ưu tiên thay vì phải đi thu thập bằng chứng. Đan Mạch không tiết lộ thông tin cá nhân của những nhân vật bị bắt. Được biết, có một người đàn ông trung niên, một phụ nữ trẻ và một thanh niên mang còng tay bị đưa đến tòa án Frederiksberg và bị thẩm vấn. Nhà chức trách Đan Mạch cho biết đây là một mạng lưới có sự tham gia của các băng nhóm tội phạm hoạt động trong nước, nhưng không cung cấp thông tin về các mục tiêu bị nhắm tới. Cơ quan tình báo quân đội Đan Mạch đề cập đến những vụ đốt kinh Koran vào mùa hè năm ngoái, cũng như cuộc chiến ở Gaza là cái cớ để huy động và tuyển mộ những nhân vật cực đoan nhạy cảm với tuyên truyền Hồi giáo. Cảnh sát cho biết đang tăng cường sự hiện diện xung quanh những nơi mà người Do Thái thường lui tới, cũng như tại các khu chợ Giáng sinh.
Carlota Morte, Stockholm, RFI.
Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm qua thông báo treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp truy bắt 5 nhà đấu tranh dân chủ đã bỏ trốn ra nước ngoài. Những người này bị buộc tội chống lại an ninh quốc gia. AFP dẫn thông báo của lãnh đạo cảnh sát Hồng Kông cho biết 5 người này gồm Trịnh Văn Kiệt, hiện đang sống lưu vong ở Anh, Hứa Vĩnh Đình, Thiệu Lam, Hoắc Gia Chí và Hòa Thái Minh Đạt. Thông tín viên đài RFI Florence de Changi tại Hồng Kông cho biết thêm.
Les cinq militants nommés jeudi par la police sont accusés d'incitation à la.
Năm nhà đấu tranh mà cảnh sát nêu tên hôm thứ Năm vừa qua bị cáo buộc kích động ly khai, xúi dục lật đổ và thông đồng với các thế lực bên ngoài. Tất cả những tội danh này đều bị trừng phạt nghiêm khắc chiều theo luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh đã áp đặt ở Hồng Kông kể từ năm 2020 và từ đó đã bóp nghẹt mọi tiếng nói đối lập cũng như là bịt miệng những người chỉ trích chính quyền. Cảnh sát treo thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông, tức là khoảng 120.000 euro, cho mọi thông tin giúp họ bắt giữ được những người nói trên. Như vậy, năm nhà đấu tranh đó tuổi từ 24 đến 46, trong đó có 2 phụ nữ trẻ, đã bị đưa vào danh sách cùng với 8 nhà đấu tranh dân chủ khác, cũng đã được cảnh sát treo thưởng với giá tương tự hồi tháng 7 năm nay, trong đó có La Quán Thông, hiện đang sống ở London. Ngoại trưởng Anh ông David Cameron cảnh cáo là nước Anh sẽ không dung thứ cho bất kỳ một nỗ lực nào từ một thế lực ngoại bang nhằm hăm dọa, quấy rối, làm tổn hại đến các cá nhân hay là các cộng đồng ở Vương quốc Anh.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án thông báo này của cảnh sát Hồng Kông là một sự coi thường trắng trợn các chuẩn mực quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền Hồng Kông không có thẩm quyền trong lãnh thổ Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Hôm nay trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã chỉ trích các mưu đồ độc hại của Mỹ và Anh nhằm gieo rắc hỗn loạn ở Hồng Kông khi che chở cho 5 nhà đấu tranh dân chủ. Về quan hệ Mỹ-Trung, phát biểu tại Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung, Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày hôm qua cho rằng Trung Quốc nên từ bỏ đường lối chỉ huy kinh tế bất công đang đè nặng nền kinh tế Trung Quốc và các doanh nghiệp Mỹ.
Theo bà Janet Yellen, chính sách này của Bắc Kinh đã khiến người lao động và doanh nghiệp Mỹ gặp khó khăn do không thể cạnh tranh một cách bình đẳng với Trung Quốc. Do vậy, theo bà, nếu Trung Quốc có thể bỏ dần cách tiếp cận kinh tế chỉ huy trên phương diện tài chính và công nghiệp, thì điều đó sẽ tốt hơn cho Trung Quốc, cũng như cho các lợi ích của doanh nghiệp Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo một vai trò quá lớn của các doanh nghiệp nhà nước có thể bóp nghẹt tăng trưởng và một vai trò thái quá của bộ máy an ninh có nguy cơ cản trở các đầu tư. Theo AFP, những phát biểu này của bà Janet Yellen được đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc lo sợ và phàn nàn về môi trường kinh tế đầy rủi ro do những cuộc lục soát và thẩm vấn ồ ạt hồi mùa xuân năm nay với lý do an ninh quốc gia tại các chi nhánh doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc. Cuối cùng, lãnh đạo ngành kinh tế và tài chính Mỹ khẳng định Washington sẽ nỗ lực tiếp tục xử lý một cách có trách nhiệm mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung Quốc, hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn dai dẳng. Nhưng bà Yellen cũng không quên nhấn mạnh Washington sẽ không thỏa hiệp trên vấn đề liên quan đến an ninh đất nước.
Về tình hình Miến Điện, chính quyền Bắc Kinh hôm qua cho biết, dưới sự trung gian hòa giải của Trung Quốc, các nhóm vũ trang thuộc một số sắc tộc ít người ở miền Bắc Miến Điện và quân đội chính phủ đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời để tiếp tục đối thoại, Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, gần đây, nhờ sự hòa giải của Trung Quốc, quân đội Miến Điện và các nhóm nổi dậy đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Quốc. Theo bà Mao Ninh, các bên đã đạt được thỏa thuận trên một số điểm nhất định, đặc biệt là về một lệnh ngừng bắn tạm thời và việc duy trì đối thoại. Hết lời dẫn. Cũng theo phát ngôn viên Trung Quốc, xung đột ở miền Bắc Miến Điện đang có xu hướng giảm thiểu rõ ràng, và tình hình đó không chỉ phục vụ lợi ích của tất cả các bên liên quan ở Miến Điện, mà còn giúp đảm bảo hòa bình và yên tĩnh ở vùng biên giới Trung Quốc-Miến Điện. Theo hãng tin Pháp AFP, chiến sự đã bùng lên dữ dội kể từ cuối tháng 10 vừa qua ở miền Bắc Miến Điện, sau khi 3 nhóm võ trang thuộc các sắc tộc ít người đã thành lập một liên minh và phát động những cuộc tấn công chung chống lại chính quyền trung ương.
Sau đây là các phần tin khác.
Phần Lan lại đóng biên giới với Nga. Bộ trưởng Nội vụ Maria Rantanen hôm qua thông báo như trên trong cuộc họp báo, chỉ vài giờ sau khi Helsinki mở lại biên giới với nước láng giềng để đánh giá về áp lực ở biên giới. Phần Lan đã đóng biên giới với Nga từ cuối tháng 11, sau khi lượng di dân vượt biên từ nước này vào Phần Lan nói riêng và Liên Âu nói chung tăng đột biến. Helsinki dự kiến sẽ đóng biên giới đến ngày 14 tháng Giêng năm tới.
Hôm qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua một khoản ngân sách khổng lồ 886 tỷ đô la cho quốc phòng Mỹ năm 2024, mở rộng hệ thống giám sát điện tử quốc tế được tình báo Mỹ sử dụng rộng rãi. So với năm 2023, ngân sách cho năm tới tăng thêm 3%. Ngân sách quốc phòng Mỹ đặc biệt dự trù nhiều tỷ đô la để củng cố vị thế của Mỹ tại vùng châu Á Thái Bình Dương và chống ảnh hưởng của Trung Quốc.
Tai nạn tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin vụ tai nạn đã khiến ít nhất 102 người bị thương sau khi xảy ra va chạm giữa các toa khi tàu ra khỏi đường hầm. Tổng cộng có 515 người được đưa vào viện để kiểm tra và điều trị, trong đó 102 người bị gãy xương.
Trong hai ngày cuối tuần 16 và 17 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản có cuộc họp cấp cao với các lãnh đạo các nước thành viên khối ASEAN nhằm thắt chặt quan hệ, chủ yếu trên các phương diện an ninh và chuyển đổi năng lượng.
Bắc Triều Tiên hôm qua chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sau khi ba nước quyết định sẽ vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa, điều mà Bình Nhưỡng coi là hành động quân sự cực kỳ nguy hiểm nhằm xâm lược Bắc Triều Tiên. Trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào tháng 8 tại trại David, ba nước đã đồng ý đưa hệ thống này vào sử dụng vào cuối năm nay.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế hôm nay cho biết trong năm 2023, nhu cầu tiêu thụ than của thế giới đã tăng lên mức 8,53 tỷ tấn, mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đâu là những thách thức đặt ra cho Liên hiệp châu Âu nếu Ukraine sớm gia nhập khối, Trọng Nghĩa trình bày.
Các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu vào hôm qua đã bật đèn xanh cho việc tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, mở đường cho việc nước này được kết nạp vào khối. Từ lúc mở đàm phán cho đến khi chính thức trở thành thành viên, đoạn đường còn rất dài. Nhưng trước mắt, giới phân tích đã cho rằng, việc đón nhận Ukraine sẽ đặt ra cho khối Liên Âu rất nhiều thách thức, cả về mặt an ninh lẫn trên phương diện kinh tế xã hội. Về mặt địa lý, Ukraine là một quốc gia có diện tích lớn hơn bất kỳ thành viên Liên Âu hiện hữu nào, với diện tích 603.700 km². Ukraine là nước lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ đứng sau Nga. Pháp, quốc gia Liên Âu thuộc diện rộng lớn, cũng chỉ có diện tích hơn 543.000 km². Ukraine cũng thuộc diện nước đông dân, với dân số khoảng 44 triệu, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Pháp, đồng thời là một cường quốc nông nghiệp. Chính những đặc trưng địa lý đó tạo ra cho Liên Âu nhiều thách thức một khi Ukraine được kết nạp vào khối. Thách thức quan trọng đầu tiên mang tính tình huống liên quan đến vấn đề an ninh. Các hiệp ước của Liên hiệp châu Âu bắt buộc các thành viên phải giúp đỡ bằng mọi cách trong khả năng của mình một quốc gia Liên Âu khác là nạn nhân của một hành vi xâm lược võ trang trên lãnh thổ của mình. Nếu Ukraine trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu, trong khi cuộc chiến với Nga đang diễn ra, thì các nước Liên Âu sẽ phải tôn trọng điều kể trên. Việc Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh chính là lý do được một số thành viên nêu ra trước đây để bác bỏ đơn xin gia nhập Liên Âu của Ukraine. Như nói ở trên, Ukraine là một cường quốc nông nghiệp với diện tích đất canh tác lên đến 41 triệu hecta so với vỏn vẹn 30 triệu hecta của Pháp, một nước vốn được xem là có nền nông nghiệp mạnh trong Liên Âu. Cho đến nay, Ukraine đã bán hầu hết các sản phẩm nông nghiệp của mình sang Liên hiệp châu Âu. Một khi có tư cách là thành viên trong khối, Ukraine sẽ mặc nhiên trở thành một phần của thị trường chung châu Âu, không bị thuế quan hay hạn ngạch, nơi hàng hóa có thể di chuyển tự do qua biên giới. Nỗi lo ngại của một số người là Ukraine có thể tăng sản lượng nông nghiệp và xuất khẩu ra toàn Liên hiệp châu Âu, khiến cho sản phẩm nước này tràn ngập các thị trường, gây nên những phản ứng dữ dội từ nông dân các nước Liên Âu khác, tạo áp lực lớn lên các chính phủ. Tranh chấp giữa Ba Lan cùng một số quốc gia khác với Ukraine liên quan đến ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine trong thời gian gần đây là tín hiệu dự báo cho các khó khăn sắp tới. Một thách thức quan trọng khác liên quan đến tài chính. GDP bình quân đầu người của Ukraine thấp hơn 1/3 mức trung bình của Liên Âu xét về sức mua. Điều đó có nghĩa là nước này sẽ ngay lập tức trở thành nước nhận được nguồn tài trợ để cân bằng mức sống và hỗ trợ ngành nông nghiệp khổng lồ của họ.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Chi Phương biên soạn, tiếp đến là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thu Hằng nói về ứng dụng nhắn tin ôn viết chính phủ Pháp muốn dùng Hà Nội để bảo mật. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề bầu cử tổng thống Đài Loan và những nước cờ tính toán của Bắc Kinh. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một theo dòng thời sự. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, methane ít được chú ý dù là khí gây hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng, Thụy Dương trình bày.
Thưa quý vị, Thượng đỉnh khí hậu COP28 đã khép lại hôm 13 tháng 12 tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với thỏa thuận được xem là mang tính lịch sử, bởi lần đầu tiên thỏa thuận COP nhắc đến việc giã từ dần dần nhiên liệu hóa thạch để chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những nỗ lực của COP28 chống metan, loại khí làm hâm nóng trái đất nhanh hơn CO2 rất nhiều, dù là đáng kể nhưng vẫn bị xem là chưa đủ, cho dù giới khoa học nhận định là về ngắn hạn, giảm thải metan là phương cách rẻ nhất, mạnh nhất để giảm mức tăng nhiệt độ trái đất.
Metan làm biến đổi khí hậu thế nào?
Cho dù lượng metan thải ra bầu khí quyển ít hơn nhiều so với CO2 và thời gian metan tồn tại trong bầu khí quyển cũng ngắn hơn, thế nhưng trên thực tế, metan lại là chất gây hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khả năng làm tăng nhiệt độ trái đất trong khoảng 20 năm của metan cao hơn 84 lần so với CO2. Chính vì thế, việc phát thải hay để rò rỉ metan lại bị xem là một quả bom vô hình thảm sát khí hậu. Metan chịu 30% trách nhiệm về tình trạng trái đất nóng lên. Vì lẽ đó, muốn chống biến đổi khí hậu thì phải cấp thiết giảm thải metan ra khí quyển.
Metan do đâu mà có?
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong năm 2022, 60% tổng lượng metan thải ra bầu khí quyển là do các hoạt động của con người. Metan rò rỉ ra khí quyển có qua hoạt động khai thác, sản xuất và sử dụng than đá, dầu lửa và khí đốt chiếm 1/3 tổng lượng metan phát thải từ các hoạt động của con người. Còn lại chủ yếu là từ lĩnh vực nông nghiệp và một phần nhỏ là từ rác thải phân hủy. Liên quan đến nông nghiệp, trên toàn thế giới, chăn nuôi bò và trồng lúa nước là hai hoạt động gây nhiều khí metan nhất.
Những nước nào thải nhiều metan nhất?
Do metan không màu, không mùi nên giống như vô hình, nhưng trên thực tế, sự phát triển của vệ tinh đã cho phép giới khoa học và các công ty tư nhân truy vết thủ phạm phát thải ồ ạt metan. Chẳng hạn, vệ tinh viễn thám Sentinel-5P của chương trình Copernicus của Cơ quan Không gian Châu Âu được phóng lên không gian hồi năm 2017. Những nước thải nhiều khí metan nhất cũng là các nước phát thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất và các nước sản xuất chính năng lượng hóa thạch, đứng đầu là Trung Quốc, thải 56 triệu tấn metan trong năm 2022, Mỹ 32 triệu tấn và Ấn Độ 30 triệu tấn. Là nhà khai thác khí đốt thứ hai thế giới, Nga thải nhiều metan thứ tư toàn cầu, 24 triệu tấn. Nếu tính theo đầu người, theo trang tin của Liên Âu Euractiv, thì Kazakhstan và Turkmenistan nằm trong số các nước có tỷ lệ thải metan cao nhất toàn cầu. Trước sức ép của Liên Hiệp Quốc, thông qua Đài Quan sát Quốc tế về phát thải metan với các dữ liệu của startup Pháp Kairos và với các nghiên cứu khoa học đã bắt đầu chú ý đến metan, tại COP26 Glasgow, 150 quốc gia đã ký thỏa thuận Global Methane Pledge cam kết đến năm 2030 giảm 30% lượng khí thải metan so với năm 2020.
giảm phát thải metan có khó không?
Hiện nay CO2 vẫn bị xem là kẻ thù số 1 khiến trái đất nóng lên, còn metan dù gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn so với CO2, nhưng cuộc chiến chống phát thải metan lại được xem là không khó thực hiện. Vấn đề là, theo như Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty Kahoot của Pháp, thì các vệ tinh đo lường truy vết khí thải metan cho thấy thỏa thuận Global Methane Pledge dường như không mang lại mấy kết quả, chỉ có rất ít nước giảm thải metan đủ mạnh, chủ yếu là Úc do giảm sản xuất than đá. Tại Mỹ hay Iraq, lượng metan thải ra không khí thậm chí còn tăng. Trong một báo cáo hồi đầu năm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế chỉ trích các nhà khai thác chất đốt thiếu hành động để đạt mục tiêu giảm thải metan, cho dù việc phát thải metan trong hoạt động khai thác khí ga và dầu lửa có thể giảm 75% như các công nghệ có sẵn và giá rẻ, chẳng hạn liên quan đến việc phát hiện rò rỉ, sửa chữa thiết bị. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chỉ cần 100 tỷ đô la, tức là chưa đến 3% tổng thu nhập năm 2022 của các công ty dầu khí trên thế giới là đủ để đầu tư nhằm đạt chỉ tiêu giảm 70% lượng metan lĩnh vực này thải ra môi trường. Sultan Al-Jabe, Chủ tịch COP28, rất tích cực vận động ngành công nghiệp dầu lửa từ nay đến năm 2030, ngưng dần việc phát thải hay làm rò rỉ khí metan. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhật báo Anh The Guardian tiết lộ chính các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nước tổ chức COP28 và cũng là nhà khai thác dầu lửa đứng thứ 7 thế giới, từ nhiều năm nay vẫn không cung cấp cho Liên Hiệp Quốc số liệu liên quan đến phát thải metan. Đó là chưa kể đến việc một nghiên cứu trên tạp chí Nature Communications tiết lộ là lượng metan phát thải từ các hoạt động dầu khí trên thế giới cao hơn 30% so với các ước tính mà những nước này cung cấp cho Liên Hiệp Quốc.
Đâu là những đóng góp giảm metan tại COP28?
Tại COP28, 60 doanh nghiệp dầu lửa chiếm gần 50% sản xuất dầu lửa trên thế giới đã cam kết đến năm 2030 giảm phát thải khí metan xuống gần mức không. Ba ngày sau, 6 trong số các doanh nghiệp lớn nhất về sữa đã phát động một liên minh giảm phát thải metan. Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cam kết chống phát thải metan. Giới quan sát hy vọng những cam kết như vậy sẽ góp phần hình thành các liên minh chống metan trong các lĩnh vực khác vốn phát thải hay gây rò rỉ nhiều metan, chẳng hạn ngành chăn nuôi bò. Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO đề ra lộ trình đến năm 2045 giảm một nửa lượng khí thải metan ra môi trường. Liên quan đến các nước, báo Liberation ngày 2 tháng 12 cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tổ chức một hội nghị về metan và các khí gây hiệu ứng nhà kính ngoài CO2. Hội nghị được tổ chức phối hợp với Trung Quốc và Mỹ, hai nước thải nhiều metan nhất. Nhân dịp này, Mỹ thông báo lộ trình chi tiết về giảm thải 58 triệu tấn metan trong giai đoạn 2024-2038, tương đương với 1,5 tỷ tấn CO2, gần bằng tổng lượng CO2 lĩnh vực năng lượng Mỹ phát thải trong năm 2021.
Hiện nay, nước nào có quy định nghiêm ngặt nhất để giảm thải metan?
Báo Kinh tế Pháp Les Echos hồi tháng 11 trích dẫn Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng của Pháp Agnès Pannier-Runacher. Theo đó, châu Âu sẽ là nơi có quy định chặt chẽ nhất thế giới về giảm thải metan trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch. Ít ngày trước COP28, Liên Âu đã đạt thỏa thuận chính trị tạm thời, theo đó các nhà khai thác than đá, dầu lửa và khí đốt buộc phải kiểm tra thường xuyên các đường ống dẫn dầu khí, các mỏ than hay giếng khoan dầu để truy vết metan. Mọi rò rỉ phải được khắc phục. Dự luật cũng liên quan đến việc nhập khẩu dầu khí. Bởi 80% lượng dầu khí tiêu dùng ở châu Âu là do nhập khẩu. Theo đó, từ năm 2027, các nhà nhập khẩu phải cung cấp số liệu và bảo đảm việc phát thải metan ở nước khai thác cũng phải đáp ứng quy chuẩn do Liên Âu đề ra. Kể từ năm 2023, các nhà nhập khẩu bị cấm nhập nhiên liệu hóa thạch mà quá trình khai thác phát thải nhiều metan. Điểm hạn chế là dự luật không liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp chiếm tới 53% lượng phát thải metan.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Liên Âu bất ngờ đạt thỏa thuận mở đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Hoa Kỳ kêu gọi Israel giảm cường độ oanh kích ở Gaza. Chính quyền Hồng Kông treo thưởng truy bắt các nhà đấu tranh dân chủ. Mỗi ngày một sự kiện, đâu là những thách thức đặt ra cho Liên hiệp châu Âu nếu Ukraine sớm gia nhập khối? Theo dòng thời sự, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, khí metan ít được chú ý dù là khí gây hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do chị Phương biên soạn.
Điểm báo.
Chiến tranh Ukraine vẫn là chủ đề được nhiều báo số ra hôm nay quan tâm, đặc biệt là hồ sơ gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev. Theo Le Figaro chiều hôm qua, trước sự ngạc nhiên của mọi người, khối 27 nước họp tại Bruxelles đã bật đèn xanh cho tiến trình thảo luận về việc kết nạp Ukraine và Moldova. Le Figaro cho đây là một quyết định mang tính lịch sử, tiến gần đến việc mở rộng khối, đang phải đối mặt với một nước Nga ngày càng bá quyền. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine hoan nghênh quyết định này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thì cho rằng đây là dấu hiệu rõ ràng về hy vọng cho dân tộc Ukraine và cho châu lục của chúng ta. Vào sáng hôm qua, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg nhận định sự ủng hộ của Liên Âu không phải là đi làm từ thiện, mà là đầu tư vào an ninh. Cũng cần phải nói rõ là quyết định được 26 nước đồng thuận thông qua, cuộc họp không có mặt của lãnh đạo Hungary và Viktor Orbán. Muốn ghi rõ trong văn bản báo cáo của cuộc họp này là ông không tham gia vào biểu quyết. Tuy nhiên, Liên Âu sẽ vẫn cần có sự ủng hộ của lãnh đạo Hungary vào tháng 3 hoặc tháng 6 năm sau về những điều kiện mà Ukraine phải tuân thủ để có thể gia nhập khối mà hiện nay 3 trong số 7 điều kiện vẫn chưa đáp ứng được. Theo Lizeko, quyết định của khối 27 là hoàn toàn mang tính chính trị. Việc mở rộng khối sẽ là thách thức lớn cho việc quản trị Liên hiệp châu Âu.
Ngoài Ukraine thì Liên hiệp châu Âu cũng đã bật đèn xanh thúc đẩy hồ sơ ứng viên của Georgia và Bosnia Herzegovina. Tuy nhiên, các nước này vẫn khó có thể gia nhập ngay trong nay mai, nhất là sau khi mà ông Viktor Orbán sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu kể từ tháng 7 2024. Le Figaro nêu lại lý lịch của Thủ tướng Hungary cũng như là cái cách mà ông Orbán xích lại gần với nước Nga như thế nào. Về phần mình, tờ Le Monde được cho biết Budapest phản đối Kiev gia nhập Liên hiệp châu Âu nhưng lại ủng hộ hồ sơ ứng viên của các nước trong vùng Ban Căng. Đây cũng là điều mà ông Orbán muốn thúc đẩy khi giữ chức chủ tịch luân phiên của khối này vào năm sau. Ivana Rankovic, nhà nghiên cứu tại Center for Security Policy, trả lời báo Le Monde là nhận định rằng, kể từ khi trở lại nắm quyền năm 2010, Viktor Orbán muốn đưa Hungary trở thành cường quốc của khu vực và các nước vùng Ban Căng có thể giúp cho Budapest thực hiện điều ấy.
Trong cuộc họp ngày hôm qua, các nước cũng thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine. Tuy khẳng định là vẫn chưa mệt mỏi với chiến tranh Ukraine, khối 27 nước vẫn chưa thống nhất được về khoản viện trợ cho Ukraine. Và cuối ngày hôm qua, một bản dự thảo dự trù hỗ trợ cho Ukraine 17 tỷ euro được đưa ra, nhưng nhiều nước cho là quá cao. Karen Lanun, chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị ở châu Âu, nói với Le Monde rằng hỗ trợ quân sự cho Kiev là một lựa chọn mang tính chính trị. Ông Karen khẳng định, trên thực tế, châu Âu có đủ nguồn lực tài chính để hỗ trợ Ukraine. Châu Âu đã huy động được 100 tỷ euro để đối phó với tình trạng thất nghiệp do COVID-19 vào năm 2020 cho các nước thành viên. Châu Âu cũng đã huy động 750 tỷ euro để thúc đẩy chuyển đổi sinh thái và kỹ thuật số trong vòng 7 năm. Dĩ nhiên, đây là các khoản nợ. Nhưng Liên hiệp châu Âu có uy tín trên thị trường và có thể vay với lãi suất thấp dưới sự bảo đảm của các nước thành viên.
Về tình hình chiến sự tại Ukraine, Le Monde được chỉ ra rằng quân đội Ukraine đang thiếu trầm trọng nhân lực cũng như là đạn dược tại vùng Donbass. Có những vị trí chỉ có 5 người lính Ukraine trấn giữ nhưng phải đối mặt với hơn 100 quân Nga. Một số chỉ huy quân sự của Ukraine cũng cho biết họ thiếu nguồn lực đến mức mà không thể cho lính đi nghỉ hoặc là gửi họ đi đào tạo. Tình hình này trái ngược ở phía quân đội Nga thường được tiếp ứng bởi các tiểu đoàn mới cũng như là có thêm các loại vũ khí. Một chỉ huy cho biết là trong vòng 24 giờ, Nga đã bắn đi 5.000 quả đạn pháo, chưa bao giờ mà chiến tranh lại bất cân xứng như vậy.
Vẫn về chủ đề này, Le Figaro và Libération quan tâm đến sự xuất hiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tổng kết năm 2023 kéo dài 4 tiếng, được phát trực tiếp trên khắp các truyền hình nhà nước Nga ngày hôm qua. Libération coi đây là một thánh lễ của Putin được dàn dựng trước sự có mặt của các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới và một đường dây nóng cho người dân Nga. Vào năm ngoái, hoạt động này đã không diễn ra do chiến tranh Ukraine, nhưng năm nay, theo nhật báo cánh tả, chiến tranh đã trở thành một hiện thực trong đời sống hàng ngày của người dân và chưa rõ ngày kết thúc. Do vậy, Vladimir Putin cần phải ra mặt để trấn an người dân. Xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, tự tin, không lo lắng, Putin muốn cho thấy hình ảnh một nước Nga ổn định, mọi chuyện vẫn ổn, không cần phải thay đổi bất cứ thứ gì. Putin cũng khẳng định ông tái tranh cử tổng thống vào năm sau là để bảo vệ chủ quyền của nước Nga. Trong bài đăng có tựa đề Putin hứa hẹn chiến thắng tại Ukraine. Le Figaro cho biết, một trong những chủ đề chính mà các nhà báo và người dân Nga quan tâm, đó là tình hình kinh tế nước Nga trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Với tình trạng lạm phát giá thực phẩm, đặc biệt là giá trứng, đã tăng hơn 40% từ đầu năm nay, Tổng thống Nga giải thích là do thu nhập của mọi người tăng, do vậy giá cả cũng tăng theo, và lỗi là do Bộ Nông nghiệp không theo kịp nhu cầu của thị trường. Các câu hỏi về chiến tranh Ukraine cũng nhanh chóng được đặt ra. Tổng thống Nga khẳng định rằng hòa bình chỉ được lập lại khi nào mà Nga đạt được các mục tiêu đặt ra từ ban đầu, đó là phi phát xít hóa, phi quân sự hóa Ukraine. Điều này có nghĩa là Nga đóng cửa với các đàm phán, không nhượng bộ trước Ukraine.
Theo Le Figaro, đây cũng là lần đầu tiên mà Tổng thống Vladimir Putin cho biết 617.000 lính Nga được huy động trên toàn quốc, trong đó hơn 200.000 lính động viên. Nhật báo La Croix cũng có bài nói về talk show của Vladimir Putin ngày hôm qua. Tờ báo công giáo La Croix này cho rằng ông Putin muốn nhắm vào châu Âu, chế giễu châu Âu đang núp sau lưng Hoa Kỳ để ủng hộ chính quyền Kiev. Tờ báo cũng đề cập đến sự kiểm soát của Điện Kremlin, hạn chế các nhà báo quốc tế tham gia vào buổi họp báo hôm qua. Tờ La Croix cho biết thêm không có ai đặt câu hỏi với Tổng thống Nga về báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, chỉ ra rằng 28 nhà báo và cộng sự viên đang bị giam giữ trên quê hương của ông Putin.
Về thời sự Trung Đông, trong bối cảnh nhiều con tin hiện vẫn nằm trong tay Hamas kể từ cuộc xung đột ngày 7 tháng 10, Libération lược lại truyền thống bắt con tin từ thời Trung Cổ đến nay. Trước kia bắt con tin là một hình thức khá phổ biến để bắt chẹt, đàm phán trong ngoại giao, thì nay bị xem là khủng bố. Nếu như Le Monde nêu ra sự bất đồng giữa Israel và Hoa Kỳ về cuộc chiến ở Gaza, thì Nhật báo Công giáo La Croix quan tâm đến tình hình ở Jerusalem. Từ hơn một tháng qua, khoảng 1.000 người Armenia sinh sống tại thành cổ Jerusalem đã ngày đêm đấu tranh chống lại một dự án xây dựng khu phức hợp khách sạn của công ty Sana Capital. Dự trù được xây dựng trên hơn 11.000 mét vuông, tương đương với 1/4 diện tích của khu phố người Armenia. Theo lời chứng mà phóng sự của La Croix thu được, đây không chỉ đơn giản là một dự án bất động sản, mà đứng đằng sau là những người định cư Israel muốn do thái hóa phía đông của thành phố. Le Monde thì gửi đặc phái viên đến vùng Cisjordani, vốn là nơi có nhiều khu định cư Do Thái. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza cũng tác động mạnh đến vùng lãnh thổ Palestine này. Từ ngày 7 tháng 10 vừa qua, quân đội Israel cũng liên tục gửi quân vào khu vực này để bắt giữ những người được cho là có liên quan đến tổ chức Hồi giáo Hamas. Hơn 200.000 người Cisjordani vốn làm việc tại Israel đã bị tước giấy phép lao động tạm thời, rơi vào cảnh bị cưỡng bức thất nghiệp, không có thu nhập. Người dân tại Cisjordani bị hạn chế di chuyển, nhiều tuyến đường đã bị chặn, nông dân không thể đi thu hoạch nông sản. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu vực cũng đã bị đình trệ. Le Monde cho rằng đây là một nghịch lý khi các quy định của Israel chi phối toàn bộ nền kinh tế vùng Palestine.
Các báo số ra hôm nay cũng tiếp tục quan tâm đến kết quả Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP28 đã kết thúc tại Dubai. Xã luận của Le Monde cho rằng COP28 là một thành công dù không đưa ra được các giải pháp để đối phó với tất cả những thách thức về khí hậu. 198 quốc gia đạt được thỏa thuận về quá trình chuyển đổi sinh thái, giảm nhiên liệu hóa thạch, tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo vào 2030. Liseco thì đề cập đến việc các tập đoàn dầu khí hài lòng về hội nghị vì không đề xuất loại bỏ dần dần năng lượng hóa thạch mà chỉ đưa ra định hướng chuyển đổi năng lượng, đầu tư nhiều hơn vào các năng lượng tái tạo.
Về thời sự châu Á, Le Monde có tựa Trung Quốc đặt cược gấp đôi vào Campuchia. Theo Nhật báo Pháp, Bắc Kinh gần đây đã tăng cường đầu tư vào nước Đông Nam Á do Hun Manet lãnh đạo. Đằng sau các thỏa thuận tưởng chừng thiên về kinh tế là những tính toán về địa chính trị. Một chuyên gia trả lời Le Monde cho biết các thỏa thuận thương mại được thực hiện giữa các doanh nghiệp Trung Quốc do chính phủ Trung Quốc lựa chọn và các doanh nghiệp Campuchia do nhà nước Campuchia lựa chọn, và đứng đằng sau là các nhà tài phiệt Khmer hoặc Trung Quốc. Các thỏa thuận này trên thực tế cho phép giới tỉnh hóa Campuchia trở nên giàu có hơn và nắm giữ quyền lực, đổi lại Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát những dự án có lợi cho Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe xong một điểm báo của Chi Phương, tiếp tục chương trình mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, nước Pháp, Thu Hằng nói về ứng dụng nhắn tin Onvis, chính phủ Pháp muốn dùng Hà Nội để bảo mật.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp. Toàn bộ quan chức chính phủ Pháp và các văn phòng bộ trưởng không được sử dụng các ứng dụng phổ biến như là WhatsApp, Signal và Telegram để trao đổi công việc. Trong công văn ký ngày 22 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Elisabeth Borne chính thức yêu cầu triển khai và cài đặt ứng dụng Onvid muộn nhất là ngày 8 tháng 12 năm 2023. Onvid trở thành sản phẩm 100% Pháp thứ hai cùng với Chap được phát triển cách đây 3 năm dành cho công chức Pháp, được ưu tiên sử dụng nhằm bảo mật. Onvid là ứng dụng trao đổi trực tiếp được hai chuyên gia người Pháp về an ninh mạng phát triển năm 2019. Thomas Bagnier, tiến sĩ về mật mã, Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne, hiện là chủ tịch công ty Onvid, và tiến sĩ Mathieu Finias, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ số quốc gia Pháp INRIA, hiện làm giám đốc công nghệ của công ty khởi nghiệp có 15 người ở Paris. Ngoài tính bảo mật cao, việc Onvid là sản phẩm cây nhà lá vườn Frontech cũng giải thích cho quyết định của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne bắt buộc thành viên của chính phủ sử dụng Onvid khi trao đổi công việc.
Những ứng dụng nhắn tin trực tiếp đại trà chiếm vị trí ngày càng lớn trong các cuộc trao đổi hàng ngày. Tuy nhiên, những công cụ số này không phải là không có những lỗ hổng bảo mật và như vậy không bảo đảm được an toàn cho các cuộc trao đổi và những thông tin được bên thứ ba của những ứng dụng đó cung cấp. Để chống lại những mối đe dọa phát sinh từ việc sử dụng những ứng dụng đó, công ty Pháp Onvid đã phát triển một ứng dụng nhắn tin trực tiếp, bảo đảm việc bảo vệ dữ liệu của người sử dụng nhờ vào danh bạ phi tập trung và mã hóa thông tin từ người gửi đến người nhận, trong khi vẫn giữ được các chức năng như những ứng dụng hiện nay.
Trên nguyên tắc, thành viên nội các không được sử dụng ứng dụng nào khác ngoài Onvid và Chat cùng với điện thoại được nhà nước trang bị khi trao đổi công việc giữa các bộ trưởng và văn phòng. Các ứng dụng như là WhatsApp, Signal hay Telegram vẫn tiếp tục được sử dụng để trao đổi với các đối tác ngoài chính phủ. Đối với Thủ tướng Borne, giải pháp này không chỉ có ý nghĩa về vấn đề an ninh mạng mà còn là một bước tiến tới chủ quyền lớn hơn của Pháp. Onvid tự nhận là một ứng dụng an toàn nhất thế giới và cũng là ứng dụng nhắn tin trực tiếp duy nhất được cơ quan bảo mật các hệ thống thông tin quốc gia Pháp ANSSI cấp chứng chỉ CSPN, có nghĩa là chứng chỉ cấp độ 1 vào năm 2020. Trang Le Point cho biết, để nhận được chứng chỉ này, nhiều chuyên gia về kiểm tra xâm nhập của ANSSI đã kiểm tra mã nguồn của ứng dụng bằng cách tấn công liên tục trong vòng 35 ngày nhưng không tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Báo cáo đánh giá kỹ thuật được Onvid công bố trên trang web. Ngoài ra, kể từ khi được hình thành, Onvid được trao rất nhiều giải thưởng và huy chương như giải thưởng công ty khởi nghiệp Fitch năm 2020, giải thưởng sáng tạo và giải thưởng công chúng năm 2020. Trong một video giải thích về Onvid được Ngân hàng Pháp BNP Paribas đăng năm 2021, Thomas Bagnier, đồng sáng lập kiêm chủ tịch công ty Onvid, khẳng định rằng điểm khác biệt giữa Onvid và các ứng dụng nhắn tin trực tiếp khác là Onvid chỉ mang lại điều tốt cho người sử dụng.
Première chose, avec Onvid, vous ne donnez pas vos données.
Thứ nhất, với Onvid, người sử dụng không phải cung cấp dữ liệu cá nhân. Onvid không bao giờ yêu cầu người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào, không họ tên, không số điện thoại, không ngày sinh. Và khác với những phần mềm chat trực tiếp trước đó, Onvid không yêu cầu được truy cập vào danh bạ của người sử dụng. Thứ hai, với Onvid, người sử dụng chắc chắn là được bảo mật tuyệt đối nhờ vào những giao thức mật mã mới và được kiểm tra. Chúng tôi có thể bảo đảm rằng người sử dụng không bị bất kỳ nguy cơ nào về rò rỉ dữ liệu, và điều này là đúng ngay cả khi các máy chủ của chúng tôi bị tin tặc. Điều thứ ba là với Onvid, người sử dụng chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được tin rác nhờ thiết kế riêng. Chúng tôi đã loại bỏ mọi hình thức tin nhắn không mong muốn. Nói tóm lại, Onvid cho phép hai người tự do trao đổi trên Internet mà không lo bị tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Điều này cơ bản là mới. Nhiều công ty khác đã hứa với người sử dụng, Onvid đã thực hiện.
Sau khi tải ứng dụng, người sử dụng chỉ điền họ tên và nhận được một mã định danh ID, sau đó có thể chia sẻ mã này để kết nối với người sử dụng khác. Đây chính là điểm khác biệt được chủ tịch Thomas Bagnier nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình France 24 hôm 7 tháng 12.
La vraie différence, c'est qu'on a construit cette application avec...
Khác biệt thực sự giữa Onvid và các ứng dụng tin nhắn trực tiếp khác là chúng tôi đặt vấn đề bảo mật cho người dùng lên hàng đầu. Điều quan trọng đối với chúng tôi là phát minh một ứng dụng mà tất cả mọi người có thể dùng được và bảo mật tuyệt đối cho người sử dụng, có nghĩa là người gửi và nhận tin nhắn, các thông tin cá nhân trên Internet mà chúng ta vẫn biết mênh mông như rừng rậm, mức độ bảo mật luôn là một vấn đề được đặt ra. Bạn chắc chắn được đến mức nào là tin nhắn của bạn được gửi đến ai?
đây là điều ít được nhắc đến. Người ta nói nhiều đến mức độ bảo mật, nhưng lại ít nhắc đến việc có thể được kết nối với người mà mình đang nói chuyện như thế nào. Đây là vấn đề về xác thực, và để xác thực, người ta dựa vào danh bạ, trong khi danh bạ là một máy chủ khổng lồ, được đặt ở đâu đó giúp bạn kết nối với người cần nói chuyện. Nhưng Orbit không có danh bạ tập trung, cho nên không thể khai thác dữ liệu cá nhân. Mỗi người sử dụng biết chính xác là họ đang nói chuyện với ai. Chúng tôi đi đầu với mức độ bảo mật này và đề xuất tiến bộ này với công chúng.
Ví dụ khi tải WhatsApp, người sử dụng phải truy cập vào danh bạ của mình và việc này cho phép ứng dụng phát hiện ra những người dùng WhatsApp khác trong danh bạ. Tuy nhiên, theo ông Thomas Beignet, thì danh bạ hơn 2 tỷ người này là một rủi ro lớn về bảo mật bởi vì không thể bảo vệ một cơ sở hạ tầng như vậy. Orbit cũng mã hóa những tin nhắn từ người gửi đến người nhận và trong suốt quá trình lưu chuyển trên Internet. Thông tin chỉ được giải mã khi đến thiết bị của người nhận, giống như mô hình của WhatsApp Messenger. Tuy nhiên, những ứng dụng nhắn tin đại trà này biết được người sử dụng đang nói chuyện với ai, và đây là cả một mỏ dữ liệu có thể bị khai thác vào mục đích xấu, theo ông Thomas Beignet.
Ça, il en est, il sait que vous l'utilisez, il sait avec qui vous discutez et quand.
Dĩ nhiên, chúng biết được là bạn nói chuyện với ai, khi nào, có thể là không biết được nội dung các tin nhắn. Nếu bạn trao đổi với bác sĩ đặc biệt nào đó, các ứng dụng đó biết, và như vậy có thể suy diễn một số điều. Người ta gọi đó là siêu dữ liệu metadata. Vậy có thể suy diễn được gì chỉ từ việc anh có cuộc trao đổi với ai đó? Thường thì rất nhiều điều, nhiều hơn chúng ta nghĩ và nhìn chung là có thể bất lợi. Vậy tại sao lại phải để lọt những siêu dữ liệu đó? Đó là điều mà chúng tôi cam đoan rằng, ngay cả những thông tin như vậy, chúng tôi cũng không có.
Même ces informations-là ne sont pas à notre disposition.
Tuy nhiên, vừa mới được đưa vào hoạt động chính thức trong chính phủ, ứng dụng Orbit đã gặp trở ngại đầu tiên liên quan đến điểm yếu bảo mật vì sử dụng các máy chủ của tập đoàn Mỹ Amazon Web Service, một chi nhánh của Amazon, và như vậy sẽ phải tuân theo luật ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, cho phép chính quyền Mỹ yêu cầu cung cấp thông tin. Tuy nhiên, Chủ tịch Thomas Beignet bác bỏ những nguy cơ trên. Ông cho biết việc liên quan đến các máy chủ Amazon Web Service không quan trọng về mặt an toàn bởi vì các dữ liệu đã được mã hóa ở mức bí mật quốc phòng, nói rằng một ngày nào đó có thể phá vỡ mã hóa chỉ là thuyết âm mưu, bởi vì nếu đúng như vậy thì sẽ không còn bất cứ điều gì an toàn trên Internet, kể cả giao dịch tài chính hay bất kỳ giao dịch nào khác. Ngoài khó khăn đầu tiên, Orbit còn có cả chặng đường dài để đuổi kịp những ứng dụng có từ trước như là WhatsApp, Viber, Messenger, Signal, Telegram. Con số khoảng 100.000 người sử dụng Orbit hiện chỉ như muối bo bể so với 2 tỷ người sử dụng WhatsApp, hơn 700 triệu người sử dụng Telegram. Ông Thomas Beignet kỳ vọng.
Sur le long terme, c'est d'arriver à ces chiffres-là.
Về lâu dài, mục tiêu là đạt được con số đó, bởi vì tôi nghĩ rằng dần dần, mọi người ý thức được về tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân. Những ứng dụng nhắn tin trong suốt nhiều năm qua được cho là miễn phí, nhưng thực ra họ bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà quảng cáo. Đó là một mô hình mà mọi người bắt đầu hiểu rõ bản chất, và tôi nghĩ là mọi người ghét mô hình đó, vì không ai muốn thông tin cá nhân của mình bị lén bán đi, chẳng ai muốn như vậy. Còn chúng tôi mang đến một mô hình khác. Có thể nói là chúng tôi tặng một dịch vụ hoàn toàn miễn phí thực sự, bởi vì chúng tôi không có dữ liệu cá nhân của các bạn, chúng tôi chẳng có gì để bán. Bên cạnh đó, chúng tôi có những dịch vụ dành riêng cho các doanh nghiệp, và những dịch vụ trả tiền này chi trả cho phiên bản miễn phí của ứng dụng. Tôi nghĩ rằng mọi người đòi hỏi sự minh bạch như vậy, dù sao đó cũng là đề xuất của chúng tôi, và chúng tôi hy vọng ứng dụng sẽ được sử dụng rộng rãi hơn.
Sau một số tai tiếng liên quan đến điều kiện sử dụng mới của WhatsApp, Facebook, đông đảo người sử dụng đã rời ứng dụng Chat Messenger để đến với các ứng dụng thay thế như là Signal, Telegram, Threema và Orbit. Ứng dụng 100% Pháp cũng hướng đến Liên hiệp châu Âu sau khi Ủy ban châu Âu cũng như Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu lần lượt cấm toàn bộ nhân viên cài đặt ứng dụng TikTok trên điện thoại có liên quan đến công việc vì lý do bảo mật dữ liệu cá nhân.
Quý vị vừa nghe xong một tạp chí người Pháp, nước Pháp do Thu Hằng phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Bầu cử Tổng thống Đài Loan và những nước cờ tính toán của Bắc Kinh, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, Vào tháng Giêng năm 2024, cử tri Đài Loan được mời gọi bầu chọn tổng thống và cơ quan lập pháp mới. Càng gần đến ngày bỏ phiếu, Bắc Kinh không ngừng gia tăng các áp lực trên mọi phương diện. Nhiều nhà quan sát cho rằng, về mặt tâm lý, cuộc chiến xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp. Chuyên gia về chính sách đối ngoại, ông Tristan Lemire trước hết nhận định cuộc bầu cử 2024 là cột mốc quan trọng cho 75 năm quan hệ Trung Đài và đây sẽ là tiền đề cho 4 năm sắp tới. Thứ nhất, kỳ bầu cử này sẽ chứng kiến sự kết thúc thời kỳ điều hành của chính phủ Tổng thống Thái Anh Văn, nữ tổng thống đầu tiên của hòn đảo, người đã gần như chấm dứt chính sách gắn kết nối lại quan hệ xuyên eo biển của người tiền nhiệm Mã Anh Cửu. Thứ hai, trong suốt 8 năm cầm quyền của đảng Dân Tiến, đảng của bà Thái Anh Văn, người ta ghi nhận có một sự thay đổi lớn trong văn hóa và cảm nhận của người dân Đài Loan đối với Trung Quốc. Các cuộc khảo sát thường xuyên về bản sắc và ưu tiên chính trị của người dân Đài Loan những năm gần đây cho thấy có một xu hướng ủng hộ độc lập và tự nhận là người Đài Loan nhiều hơn là người Trung Quốc. Nhiều nhà quan sát đánh giá, điều này một phần là do chính sách của chính quyền Bắc Kinh. Các cuộc biểu tình lớn chống luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông đã cho thấy rằng khẩu hiệu một quốc gia hai chế độ đã mất ý nghĩa trong mắt cử tri Đài Loan. Thứ ba là có một sự thay đổi rõ nét về những căng thẳng quân sự trong khu vực. Từ thời chính quyền Donald Trump, Hoa Kỳ đã áp dụng chính sách kết hợp mang tính đối đầu hơn với Trung Quốc, bao gồm cả việc can dự và hỗ trợ nhiều hơn cho Đài Loan, cũng như là đã phá vỡ nhiều quy tắc bất thành văn như có các cuộc thăm viếng thường xuyên hơn của các chính trị gia cao cấp, sĩ quan quân đội và tàu hải quân Mỹ đến eo biển Đài Loan, v.v. Chính sách này còn được chính quyền Biden đẩy xa hơn khi lần đầu tiên đồng ý cho sử dụng quỹ tài trợ quân sự nước ngoài vào tháng 11 năm nay để trang bị vũ khí cho Đài Loan. Những động thái này của Mỹ trong khu vực đã khiến Bắc Kinh giận dữ và đã có những phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Trung Quốc đã đáp trả bằng những cuộc tập trận hải không quân quy mô lớn chưa từng có, thao dợt bao vây Đài Loan. Kể từ đó, Trung Quốc về cơ bản đã loại bỏ đường phân chia không chính thức trước đây giữa Đài Loan và Hoa Lục, với việc máy bay quân sự thường xuyên băng qua đường trung tuyến ở eo biển, khiến đường phân chia ranh giới ảo này gần như trở nên dư thừa. Theo thông tín viên đài RFI Ariane Seymour tại Đài Bắc, chỉ riêng trong tháng 9 năm nay, quân đội Đài Loan ghi nhận có đến 225 cuộc xâm nhập quanh không phận hòn đảo.
En fait, depuis l'an dernier, le nombre d'incursions d'avions chinois n'a cessé d'augmenter.
Trên thực tế, kể từ năm 2022, số vụ máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận tiếp tục tăng lên. Theo tôi, có hai diễn biến chính. Thứ nhất là về tần suất. Với tư cách là một nhà báo ở Đài Loan, mỗi ngày chúng tôi đều nhận được thông cáo của Bộ Quốc phòng cùng với bản đồ đường đi của chiến đấu cơ Trung Quốc quanh Đài Loan. Số lượng các vụ xâm nhập trung bình cũng tăng lên. Trung bình mỗi ngày có 5 vụ xâm nhập của máy bay Trung Quốc kể từ đầu năm. Điểm khác biệt thứ hai là quỹ đạo và loại máy bay Trung Quốc đều đến cửa không phận Đài Loan. Người ta nhận thấy máy bay Trung Quốc thường xuyên vượt quá đường trung tuyến, tức là đường ranh giới ảo, phân cách giữa một bên là đảo Đài Loan và bên kia là các bờ biển Trung Quốc, hoặc thậm chí đi qua hẳn phía đông của đảo Đài Loan. Xin nói rõ là Đài Loan nằm ở phía đông bờ biển Trung Quốc và cho đến bây giờ, máy bay Trung Quốc chỉ hoạt động ở phía tây đảo Đài Loan. Bây giờ thì họ thực sự bay qua cả phía đông Đài Loan, đôi khi với một quỹ đạo theo kiểu bao vây.
Trong bối cảnh này, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức với một cuộc đua gay gắt giữa ba ứng viên, ông Lại Thanh Đức của đảng Dân Tiến DPP hiện đang dẫn đầu các thăm dò, ông Hầu Hữu Nghi của Quốc dân đảng và Triệu Thiểu Khang thuộc đảng Nhân dân Đài Loan. Phe đối lập vốn dĩ nhấn mạnh đến sự tiết chế trong chính sách chống Trung Quốc, kêu gọi người dân chọn lựa giữa chiến tranh và hòa bình, một khẩu hiệu đã được đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng lại trong các luận điệu tuyên truyền. Trong khi đó, đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn đặt các cử tri trước thách thức dân chủ và chuyên chế. Phe đối lập cho rằng một thắng lợi của đảng Dân Tiến còn đồng nghĩa với việc căng thẳng tiếp tục gia tăng. Nhưng giới chuyên gia dường như có chung một nhận xét, ít có khả năng Trung Quốc tiến hành thành công xâm chiếm Đài Loan. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan ông Cố Lập Hùng hồi tháng 11 vừa qua bày tỏ nghi ngờ Trung Quốc có thể phát triển khả năng đổ bộ vào năm 2027, theo như cảnh báo từ Đô đốc Philip Davidson, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Đương nhiên, Bắc Kinh mong muốn một thắng lợi của Quốc dân đảng, nhưng có lẽ cũng đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong những năm 1995-1996 khi các vụ thử tên lửa hiếu chiến ở eo biển Đài Loan trước cuộc bầu cử đã làm gia tăng sự ủng hộ của cử tri cho chính phủ đảng dân tiến đầu tiên trên đảo. Thế nên trong tháng 11 vừa qua, Bắc Kinh đã bắt đầu giảm các hoạt động quân sự. Nếu nhìn từ góc độ này, thì việc xâm chiếm Đài Loan có vẻ đầy rủi ro. Hai nhà nghiên cứu Thiếu Ngọc Nguyên và Quân Tương trên trang mạng The Diplomat đầu tháng 12 này từng khẳng định Trung Quốc có thể dựa vào nhiều biện pháp phi quân sự nhẹ nhàng hơn để tác động đến số phận hòn đảo khi dần tìm cách tước đi quyền tự trị của Đài Loan qua phân tích ba chiến lược tiềm năng của Trung Quốc. Thứ nhất là tiến hành chiến tranh tâm lý nhằm thao túng công luận, tác động đến sự lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử sắp tới. Tiếp đến là cưỡng ép kinh tế, gây khó khăn cho Đài Loan tiếp cận các thị trường hoặc nguyên liệu thô quan trọng, buộc hòn đảo trả giá đắt về mặt kinh tế cho sự kháng cự và phải có những nhượng bộ về chính trị. Và sau cùng là cô lập ngoại giao, gây khó khăn cho Đài Bắc trong việc đàm phán các thỏa thuận quốc tế, tham gia các diễn đàn toàn cầu hay đảm bảo quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời gây áp lực buộc Đài Loan phải cân nhắc thống nhất với Hoa Lục theo những điều khoản có lợi cho Bắc Kinh. Về điểm này, thông tín viên đài RFI tại Đài Bắc Ariane Seymour nhắc lại một số vụ việc như sau.
Từ góc độ kinh tế, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan trong những năm gần đây và tại một số vùng nông nghiệp của Đài Loan, gần như 100% sản lượng, chẳng hạn như một số loại trái cây, được xuất sang thị trường Trung Quốc. Vì vậy, đây là một đòn giáng rất đau, gây khó khăn cho nông dân. Ngoài ra còn có chiến tranh tâm lý hoặc thông tin với việc đưa tin giả, các cuộc tấn công mạng. Ví dụ như màn hình của một nhà ga ở Đài Loan hồi năm 2022 đã bị tấn công để phát sóng tuyên truyền của Trung Quốc, hoặc như tại một hòn đảo nằm gần Trung Quốc hơn, dây cáp điện đã bị cắt, và do đó người dân không có điện trong vài ngày, và Đài Loan nghi ngờ Trung Quốc đứng sau hành động phá hoại này. Ở cấp độ chính trị, Trung Quốc tiến hành gây áp lực to lớn nhằm cô lập Đài Loan. Ngay khi cờ Đài Loan xuất hiện trong một sự kiện quốc tế, Bắc Kinh yêu cầu ban tổ chức xóa bỏ hoàn toàn tất cả các biểu tượng của Đài Loan. Những điều này khiến một số người dân Đài Loan nói rằng chiến tranh trên thực tế đã bắt đầu từ đâu đó, ngay cả khi, tất nhiên là hiện tại, chưa có xung đột ở cấp độ quân sự.
Dù vậy, nhiều nhà phân tích cũng nhận định, bất kể là Quốc dân đảng hay đảng Dân Tiến giành thắng lợi, thì vẫn sẽ có những căng thẳng đáng kể trong khu vực và giữa đôi bờ eo biển. Hơn nữa, theo quan điểm của ông Christian Lemierre, Mỹ vẫn kiên quyết tăng cường khả năng phòng thủ cho Đài Loan và phát triển khả năng răn đe tổng hợp toàn diện trên khắp vùng Đông Á. Điều nghịch lý là người dân Đài Loan có thể không muốn xung đột, nhưng họ ngày càng rời xa với khả năng thống nhất hòa bình, ít nhất là trong cuộc bầu cử lần này. Do vậy, theo vị chuyên gia về chính sách đối ngoại người Anh này, thì bóng ma của một cuộc xâm lược quân sự vẫn sẽ còn. Bắc Kinh có thể đánh giá một chiến dịch chiếm đánh là không khả thi, nhưng có thể dễ dàng gia tăng áp lực thông qua các biện pháp quân sự khác. Ngoài việc tăng cường các hoạt động tấn công vùng xám như tường thuật ở trên, thì Trung Quốc vẫn có thể tranh chấp đổ bộ lên các đảo ngoài khơi của Đài Loan trong vùng eo biển và ở Biển Đông. Một chiến dịch như thế sẽ ít tốn kém hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thành công hơn cho Trung Quốc.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Liên hiệp châu Âu bất ngờ đạt thỏa thuận mở đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova. Hoa Kỳ kêu gọi Israel giảm cường độ oanh kích ở Gaza. Chính quyền Hồng Kông treo thưởng truy bắt các nhà đấu tranh dân chủ. Mỗi ngày một sự kiện, đâu là những thách thức đặt ra cho Liên hiệp châu Âu nếu Ukraine sớm gia nhập khối?
Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Trọng Thành, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu với một tạp chí thế giới đó đây. Thanh Hà nói về Milan Kundera, tạp sách Cái Cười và Sự Lãng Quên, sau cùng là một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.